Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 28 tháng 8 với chủ đề Chớ phạm tội tà dâm. Kinh Thánh nền tảng trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 14 và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27 đến câu 30.
Các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì tha chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục.
Câu gốc trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 14. Người chớ phạm tội tà dâm. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Thế nào là tội tà dâm? Chúa Giê-xu định nghĩa tội tà dâm như thế nào? Điều răn này áp dụng cho những ai? Và bạn cần làm gì để tránh xa tội lỗi này? Kính thưa quý thính giả, điều răn thứ 7 bảo vệ tính thiêng liêng trong mối quan hệ hôn nhân. Trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2 cho biết, chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho người nam và người nữ đầu tiên. Ngài ban phước cho hôn nhân của họ và ban cho họ mệnh lệnh sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất. Ông Adam và vợ ăn ở với nhau, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn vì họ được bao phủ bởi vinh quang của Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, tội tà dâm bị xem là đại ác, chống nghịch lại Chúa, được chép trong Sáng Ký đoạn 39 câu 9. Người phạm tội tà dâm sẽ bị tử hình, được chép trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10. Sứ đồ Phaolô cũng đề cập tính nghiêm trọng của tội tà dâm là tội phạm đến chính thân thể mình, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18. Vậy, bất cứ hai người nào không ở trong giao ước hôn nhân Chúa đã thiết lập mà ăn nằm với nhau thì phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27 và 28. Người ta phạm tội tà dâm ngay khi có ý tưởng tà dâm, khi bị cám dỗ bởi dục vọng lôi cuốn, những ác tưởng trong lòng sẽ thai nghén ra hành động, được chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 14 và 15. Vua David là người kính sợ Chúa, nhưng từ một thoáng nhìn bà Bathsheba đang tắm đã dẫn đến tội tà dâm và giết người, được chép trong Samuel nhì đoạn 11 câu 2 đến câu 17. Con người ngày nay càng sống buông thả theo dục vọng sắc thịt, phạm tội tà dâm qua nhiều hình thức. Ngoại tình nghĩa là quan hệ tình dục giữa một người đã lập gia đình với một người không phải là vợ hoặc chồng của mình. Gian dâm nghĩa là quan hệ tình dục trước hôn nhân, mua bán dâm, đồng tính luyến ái, loạn luân, vân vân. Kinh Thánh cho biết, tất cả những người phạm tội tà dâm không được dự phần cơ nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Rồi chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5. Vậy, điều răn này cảnh báo cho cả người đã lập gia đình lẫn người còn độc thân. Mọi người đều có thể phạm tội hoặc có nguy cơ phạm tội tà dâm. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa để diệt ngay mầm móng tà dâm khi còn trong tư tưởng. Mỗi người phải kính sợ Chúa mà trân quý người phối ngẫu, xây dựng hôn nhân vững mạnh trong Chúa. Lập tức ăn năn với Chúa và với người phối ngẫu của mình nếu đã trót phạm tội tà dâm. Vua David đã ăn năn thống hối với Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đau. Được chép trong Thi Thiên 51 câu 17. Bạn có nuôi những ý tưởng tà dâm nào trong lòng không? Và bạn làm gì để đẩy chúng ra khỏi? chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con về những tư tưởng tài dâm trong quá khứ. Xin giúp con nhận biết Chúa thánh khiết ngự trong đời sống con, để con luôn trung thủy và kinh nghiệm phước hạnh bình an với Chúa và người phối ngẫu của con. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho các điểm nhóm trong tỉnh Đắk Nông tăng nhiều, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn giới hạn trong nhiều mặt. Con xin Chúa giúp việc huấn luyện nhân sự để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển hội thánh trong tỉnh, nhất là cho người Việt được biết Chúa và tin nhận Chúa nhiều hơn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 29 tháng 8.